ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, mùa Du Lan năm 2011, trước nhất chúng tôi kính gửi đến lời chúc mừng thay cho lời mừng thọ đến tất cả các bậc làm cha làm mẹ, và sau đó đó là gửi lời chúc mừng đến tất cả những hàng con thảo cháu hiền quan tâm đến ân trọng của hai bậc sanh thành như là hai vị Phật trong nhà. Nhân lễ Vu Lan năm nay đó, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài hướng về núi Cả sông nguồn. Núi Cả là một khái niệm mà Đức Phật sử dụng để sánh ví cho công cha. Sông nguồn á là một khái niệm được Phật sử dụng để ví dụ cho lòng mẹ bao la không bờ bến. Tất cả con người đó có được cái cơ hội, dầu đang đứng ở vai trò xã hội nào cũng đều có mẹ và cha. Sinh ra trong các quốc gia chậm phát triển, lạc hậu và nghèo khó về kinh tế, rất nhiều người thỉnh thoảng suy nghĩ rằng đó, thân phận mình nó còn bạc bẽo hơn là kiếp gia súc ở những quốc gia tiên tiến. Đừng vì cái nghèo mà chúng ta đi phủ định cái vai trò làm con người vốn được cha mẹ hiến tặng cho ta, giá trị cuộc sống và tình nghĩa con người. Cho nên mỗi thứ nó có cái nghiệp riêng, nghèo là một cái nghiệp riêng, còn sanh được làm con người đó là một phúc báo rất lớn mà kinh điển Phật giáo được sánh ví giống như là một con rùa mù bơi lội ở trong biển gần cả ngàn năm tìm kiếm một cái gì đó để bám vào, may mắn thai đó vớ lấy được một bọng cây bồng bềnh ở trên mặt nước và chui được vào trong cái bọng cây đó, cho nên thoát được cái chết. Mù là mất khả năng nhìn thấy ánh sáng, cho nên việc định hướng đông tây nam bắc là cả một vấn nạn và thách đố. Bám được bọng cây, chui vào được trong bọng cây là một cái phúc lành nghìn năm một thuở. Điều đó cho thấy là khi mà mất đi kiếp người do đời sống thú tính cao, nghiệp ác nặng nề, bảo thủ tà kiến mà tính gì đoan, con người không biết bao lâu mới có thể có được cơ hội tái sanh làm con người thêm một lần nữa. Thấy được cái tính quan trọng và giá trị của con người đó, thì ta phải sống trọn tình nghĩa con người. Mà theo Đức Phật đó, nhớ ơn và đền cha mẹ là yếu tố ban đầu không thể thiếu để xác định rằng ta là một con người đúng nghĩa, con người xã hội, con người đạo đức, con người có văn hóa. Chúng tôi xin kể ra đây vài câu chuyện nói về cái tầm quan trọng của ơn cha mẹ như là núi Cả và sông nguồn. Thứ nhất là bài kệ trong kinh Báo Trọng Ơn Của Cha Mẹ thuộc về cái ơn đức thứ 10, Đức Phật đã dạy như sau: ơn cha như núi Cả, nghĩa mẹ nước trong nguồn, tình thương nào ngơi nghỉ đến hơi thở cuối đời. Mẹ cha già trăm tuổi vẫn thương con 80, là những cái mô tả rất là xác thực về bản chất của tình thương yêu mà cha mẹ đã dành cho tất cả những người con. Khi mô tả tình cha như là núi cả đó, thì chúng ta thấy cái tầm vóc cao vót, hùng vĩ, sừng sững, hiên ngang, hứng chịu mọi thách đố, bảo vệ của cuộc đời. Thậm chí có nhiều bậc làm cha đó gần như phải vất vả, hy sinh cả hạnh phúc của mình để cho con được cấp sách đến trường, có được một tương lai tươi sáng. Còn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra đó, mà dân gian Việt Nam thường nói là vốn vay mượn từ câu kinh báo ân nặng của cha mẹ. Và các mô tả đó cho thấy được cái tấm lòng bao la của hai đấng sanh thịnh. Nhưng mà rất tiếc đó, thì chúng ta có người đó thì cảm nhận được và trong quá trình sống đó, trải nghiệm được cái lòng hiếu thảo bằng cách đền ơn trên nền tảng biết ơn. Nhưng trong số đó cũng có rất nhiều người đó, không thấy đây đó là cái ơn nghĩa, mà cứ nghĩ rằng là ông bà cha mẹ đã sinh ra tôi thì phải có trách nhiệm nuôi, và tôi có hiếu dưỡng hay không đó là một chuyện khác. Suy nghĩ như thế đó thì nỗi khổ niềm đau sẽ làm cho cha mẹ trở nên cô đơn, buồn tủi, tuyệt vọng, chán chường, và có người đã chọn lấy cái chết để qua đi nỗi khổ niềm đau mà mình chịu không nổi. Câu chuyện một nói về người mẹ thương con mà trở nên điên loạn. Lập gia đình từ tuổi thanh xuân, bà mẹ đã có được một đứa con đầu lòng, và vài năm sau đó thì chồng bị bệnh nặng mà chết. Toàn bộ tình thương của người mẹ đã đổ dồn vào đứa con để bù đắp lại cái nỗi mất mát về tình yêu mà bà đã không có được trọn vẹn với chồng. Rồi 10 năm sau, khi cậu con trai được lớn lên, rất thông minh, khôi ngô, hiếu thảo, nhưng lại mang một cái chứng bệnh mà cái chết đó lại cập kề. Chạy dại bất cứ chỗ nào nghe đến một bác sĩ giỏi, bà đều tìm đến, tốn bao nhiêu tiền bạc, thậm chí bán luôn cả tài sản của gia đình. Cái chết đứa con vẫn diễn ra. Toàn bộ cái tình thương dành cho chồng đã trút đổ cho đứa con, với một niềm hy vọng là nuôi lớn đứa con này để bù lại những mất mát mà sự bất hạnh đã quá nhiều. Nào ngờ đâu đó, nỗi khổ đau đó lại tràn ngập nhiều hơn nữa. Khi đối diện trước cái cảnh đứa con đã tắt hơi thở, bà như không tin vào sự thật từ cái nhìn của con mắt. Bà cũng không còn tin vào các cái cảm nhận tiếp xúc mà bàn tay chúa của bà đã từng chăm sóc đứa con. Nó cứng đờ ra như một khúc gỗ, nhưng mà tưởng chừng như nó đang có một giấc ngủ an lành. Bà quá khổ và hỗn hoảng hốt, rồi sầu khổ, bi thương và tìm mọi phương để mong mang lại sự sống cho đứa con. Người ta mới đồn với bà rằng có một bậc giác ngộ đạo cao đức trọng, phép màu đặc biệt, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni, người minh triết của dòng họ Sakya, đang sống ở khu vực cách đây chỉ có 10 cây số. Bà đã hoảng hốt trong niềm hy vọng lớn tìm đến Đức Phật để mong được ban lại sự sống cho đứa con. Đức Phật nói việc tạo ra sự sống cho đứa con trong tình huống này là không khó lắm, với một điều kiện là bà phải tìm cho ra được một nắm mè từ những ngôi nhà mà chưa từng có một thành viên nào qua đời. Thì chỉ với điều kiện này đó cái lượng mè đó và cái dược chất đó mới có thể mang lại sự sống cho đứa con. Bà nghe mà mừng thầm, hớn hở với những nụ cười hòa với dòng nước mắt, tin tưởng rằng là đứa con của mình sẽ sống lại, chứ không như là chồng của mình đã ra đi cách đây 10 năm. Tìm đến biết bao nhiêu ngôi nhà, ở đâu cũng có mè, vì cái nền nông nghiệp của Ấn Độ vào thời đó đó, mè là một trong những phương diện để tạo lại sự sống, bên cạnh nuôi bò, lấy sữa và những cái hoa màu khác. Mà khi hỏi đến là trong nhà đã từng có người chết chưa, thì người nào cũng nói rằng là trong nhà tôi chẳng những một người chết mà đã có nhiều người chết trong vòng mấy chục năm. Riêng năm ngoái cũng đã có 2-3 người chết. Có người nói là trong năm nay đó, gia đình tôi đã có đến 3 người chết. Một ông nội, một bà ngoại, rồi một người chú. Chỗ khác thì nói là con tôi vừa bị sảy thai là chết còn ở trong bụng của mẹ. Đến những gia đình khác thì bà lại nghe cái tiếng chết vì tai nạn, chết vì ngộ độc thực phẩm, chết vì bị người ta hại, chết vì bất cẩn trong tai nạn lao động, và có hàng trăm cách kiểu khác nhau mô tả về cái chết. Cái nỗi ám ảnh chết là một nỗi khổ bắt đầu xuất hiện trong tâm trạng của bà, làm cho bà nửa thì chìm vào trong tuyệt vọng, nửa như sáng mắt, như nhìn ra được một vấn đề rằng chết như là một quy luật. Bà về với những nắm mè, với những túi mè, với những bao mè trên đôi vai và bàn tay, và trình với Đức Phật rằng là: Bạch Thế Tôn, con nghe theo lời dặn của Ngài đi tìm khắp các làng xã và chỉ có chừng này thôi, mà rất tiếc là không có một phần mè nào trong số này có được từ những ngôi nhà chưa từng có người chết. Đức Thế Tôn nói với bà: nếu phép màu là có thật thì phép màu đó chính là nhận sức sáng suốt rằng sanh, già, bệnh, chết là một quy luật. Đối diện trước cái quy luật đó, Như Lai cũng đành bó tay. Sở dĩ là yêu cầu bà đi tìm những hạt mè từ những gia đình chưa từng có người chết để nhằm giúp cho bà dần dà nhận ra được rằng đó, những nỗ lực bằng tình thương, những gào khét bởi những nỗi đau, những bất hạnh và sự chìm trong tuyệt vọng đó, có nhiều cỡ nào đi nữa vẫn không thể mang lại cái sống và đánh đổi sự sống cho một người đã qua đời. Đó là một phép màu thật sự. Và khi nghe phân tích những điều đó, bà đã thấm thía rằng khi đã vẫy tay chào với một người nào đó, có nghĩa là chúng ta đã không còn có cơ hội nhìn thấy người đó cười, nói, đi, đứng, nằm, ngồi, sinh hoạt, giao tế với chúng ta trong cuộc đời. Và tự nhiên đó, đạo lý Phật giáo là dạy chúng ta rằng đó, chết không phải là dấu chấm cuối cùng, mà chết chỉ là một dấu chấm trên một con đường dài, không có điểm bắt đầu và cũng không có điểm kết thúc. Để được bảo toàn năng lượng không chỉ có tác dụng với các khối vật chất, mà nó còn có tác dụng với cái tâm thức của từng kiếp sống, hoặc là con người hay dưới hình thức các loài động vật khác nhau. Cho nên bù lại cái sự mất mát đó, người tu học Phật thấy rất rõ. Ta có thể vẫy tay chào với một người thân thương, có thể là ông ta, bà ta, cha mẹ ta, vợ hay chồng, con em, anh chị em, người bà con, người thân hữu, người làng xóm, hoặc là người dương nước lạ. Nhưng ta phải thấy rõ được rằng đó, người đó sẽ không bao giờ vĩnh viễn vẫy tay chào với chúng ta, vì ta còn có cơ hội gặp họ ít nhất là thêm 5-3 lần nữa trong cuộc đời, bởi duyên nghiệp chung và riêng chúng ta có những mẫu số tương thích với nhau. Và do đó có rất nhiều người ông, bà, cha, mẹ sau khi chết lại tiếp tục đầu thai làm con cháu trong gia đình. Giờ ở kiếp sống nào, với vai trò gia đình gì thì chúng ta ứng xử như thế. Cho nên thấy rõ được cái sự tiếp nối sự sống đó đó, chúng ta không phải gào thét, bất tỉnh, ngất xỉu, tuyệt vọng, sầu bi, mà hãy đổ dồn tình thương đó trở thành các hành vi và nghĩa cử có lợi ích cho kẻ còn lẫn người mất. Vẫy tay chào với một người thân là một nỗi đau, vì ta không thể tìm kiếm một người nào khác thay thế vào cái người đã mất. Nhất là người mất đó chính là mẹ hay cha hoặc là con cái mà mình đã có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp từ mối quan hệ ruột thịt, máu mủ và nhiều cái tình cảm như là những ký ức khó quên. Nhưng và rồi chúng ta cần phải nỗ lực vượt qua cái cảm xúc bi thương và nhận ra rằng là hãy nỗ lực giúp cho những người ra đi đó có được cơ hội tái sinh càng sớm càng tốt. Và do vậy đó, nếu có phải nhận tiền phúng điếu, dầu cho già mình có giàu cỡ nào đi nữa cũng đừng nên đánh mất cơ hội này. Và hãy sử dụng số tiền đó đó để ta làm các công tác từ thiện và công bố với mọi người về cái việc làm đó nhân danh người đã chết. Việc làm hồi hướng công đức này đó thì rõ ràng đó làm cho cái tình thân thương làng xóm được gắn bó và thiết chặt. Mặt khác đó, bao nhiêu cái cảnh đời bất hạnh đang còn sống mong chờ được cái bàn tay và sự cứu của chúng ta đó được hưởng được một phần của tình thương. Và người quá cố đó, nếu vì một lý do chấp trước nào mà chưa siêu, cảm nhận được cái mối quan tâm và nghĩa cử cao thượng này, nhờ đó mà tùy hỷ với công đức đã làm, cả ba đối tượng trong cùng một hoàn cảnh đạt được nhiều giá trị lệ lạc như nhau. Do đó thay vì gào thét, sầu bi, bất tỉnh và tuyệt vọng thì ta hãy làm những việc làm có ích cho người quá cố, và những nghĩa cử phước báo này nó sẽ trở thành là một cái tài khoản công đức vô hình mới đi theo chúng ta với là một năng lượng nghiệp thiện. Tất cả gia tài sự nghiệp, ngay cả tình thương yêu trong cái sống đó, nó có giá trị hỗ trợ hạnh phúc chừng nào thì đứng trước cảnh sa ly tử biệt, nó sẽ trở thành những sợi dây xích trói buộc và ràng buộc cảnh giới tái sinh chừng ấy. Cho nên người tu học Phật là phải hiểu rõ được, để khi đối diện trước nỗi đau mất mát đó, ta có bản lĩnh hơn và giúp cho người thân vượt qua sầu bi. Đây là câu chuyện nói về cái tấm lòng bao la của người mẹ, và may mắn gặp được Đức Phật. Cho nên từ cái tuyệt vọng lớn nhất, bà đã thoát ra khỏi và không rơi vào cái bệnh tâm thần hay là chết chóc. Có rất nhiều gia đình đó không có được may mắn như thế. Cái chết của một đứa con đã kéo theo cái chết của chính người cha lẫn người mẹ, hoặc là những nỗi buồn đau, điên dại và tổn thất nhiều phương diện khác. Đó là điều nên cần nhận thức rõ và cần tránh càng nhiều càng tốt. Câu chuyện 2 được trích từ 100 câu chuyện của Ngô Phật giáo, nói về cái tình thương bao la của người cha. Cha là một thương gia và cũng bất hạnh thai đó, người vợ giàu được chăm sóc bởi bàn tay của các lương y giỏi, thuốc thang hay, nhưng mà khi nghiệp đã hết, mạng sống đã kết thúc đó, bà cũng đã đành vẫy tay chào với người thân thương và để lại cái hoàn cảnh gà trống nuôi con. Người cha trong gia đình này đã có một cái nét đặc biệt, đó là không quyết định tái giá mà đổ dồn toàn bộ cái tình thương yêu dành cho vợ đó qua cái việc chăm sóc đứa con. Đối với nền văn hóa quán độ cổ xưa đó thì việc đi tái giá đó là một nhu cầu lớn, và phần lớn người đàn ông khó có thể giữ được cái sự chung thủy sau khi vợ đã qua đời. Nhờ tình thương dành cho đứa con mà người cha trong hoàn cảnh này đó đã trở thành là một hiện tượng ngoại lệ. Nhà giàu nước vách đổ tường, nhưng mà ông vẫn nghĩ rằng là cái con đường kinh doanh đó sẽ làm cho ông quên đi nỗi đau. Và cứ mỗi một tháng ít nhất là 5-7 ngày ông phải có một chuyến đi xa. Chẳng may lần này đó, nhờ gia nhân chăm sóc cho đứa con, nhưng vì mê chơi đó, gia nhân đã đi khỏi nhà, để lại đứa con trong tư thế nằm ngủ. Kẻ giặc đã vào trong làng, đốt cháy rụi cả một ngôi làng, trong đó có ngôi nhà tỷ phú của người cha. Và khi nghe tin đó, người cha tỷ phú này đã bỏ hết công việc làm ăn, cấp tốc quay trở về làng. Đứng trước ngôi nền nhà của mình thì thấy xác của một cậu bé mà kích thước của nó đó bằng với và giống y hệt như là đứa con. Bao nhiêu nỗi mất mát lớn lao của những người làng xóm về tổn thất con người, rồi vật chất, tài sản, sự nghiệp, đã làm cho nỗi đau của đại gia có lòng thương con này đó nghẹn ngào. Và khi đối chiếu với cái xác của đứa con đó thì ông lại càng uất hận những kẻ đã gây ra nỗi khổ cùng đường này. Và từ đó đó ông lại còn thương đứa con bất hạnh của mình nhiều hơn nữa. Ông như là nửa dại và nửa khờ, y hệt như hoàn cảnh của Hàn Mặc Tử đã nói qua hai câu thơ: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Cái khác nhau căn bản giữa cái bối cảnh mà câu thơ Hàn Mặc Tử ra đó là mô tả về người tình, đó là bà Phật tử Mộng Cầm, chứ không phải là nói về cái mất mát của cha mẹ hay của người thân thương, mà đó là một cái sự vẫy tay chào trong một tình yêu không có tương lai giữa người nam và người nữ khác nhau về tôn giáo. Đang khi đó đó thì hoàn cảnh của người cha này thì rõ ràng giống như là một nửa cái tâm hồn dành tình yêu của vợ vào cái tình thương của đứa con đó là mắt trắng, nửa còn lại có cũng như là không, trở nên điên dại bởi vì thương tiếc khôn nguôi. Ông đã cho làm lễ quả thiêu. Thông thường đó thì theo truyền thống tống táng người Ấn Độ, chưa đầy 8 tiếng đồng hồ được đưa lên một dàn quả thiêu, tro và xương cốt còn lại đó sẽ được thả xuống ở bên cạnh dòng sông nơi mà lễ quả thiêu được diễn ra. Đằng này, vì tình thương và sự nuối tiếc và những nỗi bất hạnh mà đứa con đó đã để lại cho ông đã quyết định đi ngược lại với cái tập tục của người Ấn Độ cổ xưa, đó là giữ cái tro cốt của nó trong một cái bọc bằng vật liệu quý. Và mỗi buổi tối đó, ông để bên cái giường ngủ của mình và lấy cái mền đắp lại cái gói tro cốt này, như thể là đứa con đang còn sống và đang ngủ với mình như là ngày hôm nào đó. Tất cả những cái tình cảm đó lại càng làm cho ông đó tiếc nuối thương không nguôi. Và trong một đêm giá lạnh vào mùa đông tháng 12, sau gần 4 tháng mất con, ông nghe một cái tiếng kêu gõ cửa: ba ơi, hãy mở cửa, con đang về đây. Ông giật mình dậy và không nghe, không tin vào những gì mình đã nghe văng vẳng bên tai, ngó giáo giác xung quanh nhà. Rồi ông lại ngã lưng xuống trên chiếc liêu quăng. Sau đó ông lại nghe cái tiếng thở hổn hển và đập cửa dồn dập: cha ơi, hãy mở cửa ra, ngoài đây con lạnh lắm, con đã về bên cha đây. Ông lại ngồi dậy nhìn giáo giác và thấy ở trước nhà đó có bóng của một đứa bé chạc tuổi và tướng trạng như là con của mình. Ông nói quẳng ra lần trước: này, con hãy đi đi, là con của ta đó đã chết lâu rồi, đang trong nỗi khổ niềm đau đó, ngươi đừng có vào đây mà nhận làm con ta, nếu không đó thì ông sẽ cho một bài học đấy. Đứa con lại kêu và gào khóc một cách dồn dập hơn, thì ông lại ra những lời đe dọa, và cuối cùng nó phải rời đi trong giữa đêm hôm. Cái câu chuyện ngụ ngôn này kết thúc ở chỗ Đức Phật cho thấy rằng là trong nỗi khổ niềm đau đó, con người đã vẫy tay chào với sự thật, quay lưng với những thực tế, mà việc nhận ra nó đó là một cái gì đó hết sức là phũ phàng. Vì thương nhớ con ngày và đêm, lầm nhận xác của một cậu bé khác là con ruột của mình, ông đã dành trọn vẹn trái tim yêu đương cho cốt đó. Đang khi đứa con thật quay được về ngôi làng, tìm ra được cái ngôi nhà mà cha nó vừa được dựng lên, lòng những tưởng cái hạnh phúc xa vắng người cha trong mấy tháng vừa qua sẽ được kết thúc, nào ngờ rằng một sự thật rất phũ phàng, đó là người cha vì đau khổ cho nên rơi vào sự tuyệt vọng và quan tưởng, cho nên nhận đứa con khác làm con ruột, đang cái con ruột của mình á lại phớt lờ làm ngơ. Câu chuyện này đó, ngoài cái triết lý rằng là khi mà mình sầu khổ và một bế tắc nào đó, tâm chúng ta sẽ trở nên mù quáng và đánh mất lối về, thì nó còn dạy chúng ta một bài học đó, là khi mà mình cố chấp vào một cái gì sai trở thành và nâng lên như là một chân lý, thì đến lúc ấy đó, chân lý cứ đến gõ cửa chúng ta, nài xin để được cơ hội phục vụ cho hạnh phúc của mình. Một số người trong chúng ta vì sự cố chấp đã phớt lờ và cốc cần đến chân lý, và nghĩ rằng là chân lý đã đóng vai một kẻ mạo nhận rồi lợi dụng vào cái mối quan tâm của chúng ta để làm một cái hành động xấu nào đó. Và do vậy rất nhiều người vì sự cố chấp không nhận ra hiện thực là một sự thật, nên cuối cùng đã nhận vật làm con, nhận cái sai lạc làm cái chân lý vĩnh hằng. Rất nhiều người trong chúng ta đã rơi vào cái việc thừa nhận một triết học, một nền chính trị, một lý tưởng sống, một phong cách sinh hoạt trở thành một cái chân lý cho một hạnh phúc nào đó. Và khi mình bám chặt cái đó trở thành chân lý rồi đó, sau này khi mình có cơ hội tiếp xúc với chân lý thật đó, chúng ta cũng nửa ngờ nửa tin, và đôi lúc đó cũng không có đủ điều kiện để mà tẩy não cái ngộ nhận về cái sai lạc làm chân lý ra khỏi bộ não, và do đó ta lại tiếp tục sống với cái sự chấp trước này. Kết quả là ta đã vẫy tay chào và không hẹn ước với chân lý, không tiếp nhận chân lý, và đành lòng sống với cái sự bất hạnh, với nỗi khổ niềm đau. Thì câu chuyện đó là một câu chuyện cho thấy cái tình thương yêu của người cha dành cho đứa con cũng không kém phần bất cứ một người mẹ nào thương con ngào ngạt không bờ bến như là đại dương bao la, như là đại địa không cùng tận, như là vũ trụ không biên giới, như là không khí đó không có phân biệt đối xử nào, như là ánh sáng mặt trời đó chiếu soi tất cả. Hai câu chuyện điển hình đó cho thấy được cái giá trị của việc làm mẹ và làm cha. Đang khi đó đó, khi chúng ta trưởng thành, có được một cái cơ hội hiếu kính cha mẹ, thì nhiều người đã ngoảnh mặt làm ngơ, hoặc là vì cái sự ganh tị với anh em ruột thịt trong nhà, chẳng hạn vì cái quyền thừa kế ít và nhiều các tài sản để lại, hoặc là trong quá trình sống đó, người cha người mẹ có thể quan tâm đến đứa con này nhiều, đang khi đó những đứa con khác đó thì lại ít bị xăm soi. Một số người trong chúng ta đó, vì cái sự thiển cận của người làm con và thiếu kinh nghiệm, đã nghĩ rằng là cha mẹ chưa từng thương mình, cho nên đó, đang khi cha mẹ cần cái sự hiếu kính ở cái tuổi xế chiều thì chúng ta lại không quan tâm, hoặc là mình thể hiện ra những cái mặt nóng, mặt lạnh, lời ăn tiếng nói thô lỗ, nặng nhẹ, đã làm cho rất nhiều người cha mẹ đó rơi vào nỗi cô đơn, tuyệt vọng, và một số người chịu không nổi đã bỏ nhà ra đi, trở thành những kẻ lang thang không nhà cửa. Cứ mỗi năm đó, thì chúng tôi có được cơ hội đến thăm viếng Trung tâm Người Già và Tàn Tật Thạnh Lộc đôi ba lần, Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp ở tỉnh Bình Phước, nơi mà có khoảng gần 1.000 cụ già, mà 50-60% trong số đó không phải là những người không có nhà cửa. Chỉ có điều đó, cái độ bất hạnh khi chứng kiến trước cái cảnh mà con em đối xử thiếu lễ phép và bất kính với mình đó, đã làm cho nhiều người cha người mẹ đó không nỡ lòng nào mà xè đôi tay ra để nhận cái đồng tiền mà với những cái lời và lỗi ứng xử đó thể hiện cái sự kém nhân quá. Cho nên thà họ đi lang thang ngoài đường xin từng chén cơm rồi bát nước của người khác, mỗi lần xin được như thế thể hiện cái lòng biết ơn, cảm ơn cháu, cảm ơn anh chị, cảm ơn bà, nhưng quyết không thèm nhận cái tiền bất hiếu của những đứa con. Khi có mặt và thăm viếng những mảnh đề bất hạnh như vậy đó, chúng ta mới thấy rõ được rằng là cái mặc cảm về cái tuổi già không có giá trị của người cha người mẹ đó đã làm cho cuối cuộc đời của ông bà trở nên bất hạnh và vô vị hơn. Là những người con đó, ta phải ý thức rõ cái quãng đời cuối này đó, nó có đè nặng những nỗi đau, rồi những cái nhìn khi thấy rằng là mình sẽ bị con cái thay thế, xã hội không còn quan tâm, cái đồng lương hưu sẽ không đủ sống, bệnh tật thì có thể phát sinh nhiều, những cái sức ép về đời sống gia đình và xã hội lại cứ theo thời gian năm tháng mà tăng trưởng, ta sẽ thấy rất rõ cái tình thương yêu, sự chăm sóc, mối quan tâm, lòng hiếu kính, sự phụng dưỡng có ý nghĩa biết dường nào. Người Nhật, mặc dầu đại đa số là theo Phật giáo từ nhỏ, nhưng sau cái tuổi về hưu đó, thì các bà mẹ và ông cha của người Nhật tự tử nhiều nhất trên hành tinh cho đến thời điểm hiện nay. Vật giá lao thang, bão giá như cái cơn lốc đã làm cho rất nhiều người đó sử dụng tiền lương hưu mà không đủ sống. Để sống vật dục ngày càng phát triển nhiều chừng nào đó, thì mối quan tâm về tình người, trong đó có lòng hiếu thảo đó, bị con người xem nhỏ và nhợt nhạt càng nhiều hơn. Và rất nhiều người cha, người mẹ có tinh thần tự lực từ nhỏ đó, lại cảm thấy ngột ngạt khó thở với các hành động khi nhìn thấy các đứa con của mình đó, đã thành công nhưng chẳng có chút đối mặt chăm sóc gì đến bản thân mình. Nỗi tiêu phọc đó đã làm cho một số người chọn con đường kết liễu để không làm gánh nặng cho những đứa con, không nghĩ rằng là cuộc đời của mình là không có ý nghĩa và vô gì. Những năm đi thuyết giảng tại Úc vào 2003-2005, thuyết giảng tại Mỹ vào những năm 2004-2006-2007-2008, và 10 nước châu Âu vào mùa hè 2011 năm nay, chúng tôi đã có được cơ hội thăm viếng một vài trại dưỡng lão. Nơi đó, đó cái sự sống của những cụ già đó, cũng giống như đang ở trong một khách sạn chuẩn là 2 sao trở lên. Mỗi một cụ giàu có thì được ở một phòng riêng, có mọi phương tiện và tiện nghi để chu cấp cho hạnh phúc tuổi già. Có những cụ nghèo hơn á, thì hai cụ chia sẻ một phòng. Nhưng đi á, thì chúng tôi đều nhận thấy đó, cái hoàn cảnh ở những nơi này đó, nó đều giống nhau. Mà một nữ nhà dân Việt Kiều ở Mỹ đã viết qua tác phẩm của bà với tựa đề Mùi Thời Gian. Chứ tôi rất thích cái khái niệm mùi thời gian. Và khi có mặt tại trong các cái viện dưỡng lão ở những quốc gia tiên tiến nhất trên thế giới, thì mặc dù nó không có cái mùi hôi tỏ ra từ cái nghèo khó và những cái bộ đồ dơ dái, cái hoàn cảnh thiếu điều kiện sống như là tại các trung tâm già của Việt Nam, cái mùi thời gian đó nó đã bám lên cơ thể của từng con người. Và trong số đó có rất nhiều cụ già đã chẳng cần, chẳng màng đến cái việc chăm sóc thân thể này. Cho nên cái mùi đó ở đâu cũng giống nhau. Mặc dù tiện nghi vật chất đó là chuẩn bằng 2 sao, hơn rất nhiều và vượt lên trên cái đời sống khốn khó ở các trung tâm dưỡng lão của Việt Nam, nhưng mùi thời gian đó như là một quy luật. Có nhiều cụ tại các trung tâm này đó đã bị mát mát phân nửa, nửa còn lại đó là sống một cách như là vật vô tri. Bởi vì con cháu nghĩ rằng là đưa cha mẹ mình vào trong các việc dưỡng lão là xong trách nhiệm của một người làm con. Có nhiều người mỗi tháng chỉ gỡ tiền đến rồi chẳng thèm gọi một cú điện thoại hay là quá cước để viếng thăm. Đang khi đó, cái thời vị thành niên, mỗi khi chúng ta với tư cách là những người con bị bệnh và nằm ở trong bệnh viện đó, thì cha mẹ đã thức cả ngày lẫn đêm. Có nhiều người cha, người mẹ đã không ngủ, ăn không ngon, đứng ngồi không yên, cho đến lúc nào đứa con được bình phục thì mới thôi. Xem ra thì mới thấy rằng là đưa lên một bàn cân đó, thì cái tình thương không bờ bến của cha mẹ bao giờ cũng cao hơn và vĩ đại hơn là cái lòng hiếu thảo của những người con đã được trưởng thành dành cho cha mẹ của mình ở tuổi xế chiều. Rất may mắn, nước Việt Nam nói riêng và nước châu Á nói chung gần với cái nền văn hóa của Đạo Phật, cho nên đó, nhiều người đã có cháu thậm chí là chết rồi, nhưng mà khi cha mẹ còn sống đó, thì vẫn còn có mối quan tâm hiếu kính khi có cơ hội là đến viếng thăm. Và thậm chí có nhiều người con đó thỉnh rước cha mẹ về để sống trong nhà của mình, để được sự cung phụng và chăm sóc của bản thân. Mà trong số đó cũng có người đó nhờ cha mẹ đến ở chung nhà với mình để thế cái vai trò ô xin thôi. Phải xin lỗi khi phải dùng cái từ này. Cái nhiều người con đó phải thay vì đi thuê cha, xin lỗi thuê những người khác đó, thì phải trả tiền lương. Rồi không biết là người đó có làm tròn cái trách nhiệm thương con của mình như là chính con của họ hay không. Cho nên rước cha mẹ mình đã từ Việt Nam sang các nước Tây Âu như thể là mình có hiếu lắm vậy, mà không ngờ để cho cha mẹ mình phải ở 8-9 giờ trong ngôi nhà hoang vắng rồi chăm sóc con thế cho những người ô xin. Và thậm chí đến một tháng con không cho cha mẹ được vài 300 đô đó. Đang khi thuê nhờ người khác làm là phải tốn cả 1.000 đô là giá chót. Chúng ta thấy là cái ứng xử của con người á, là lúc đó, nó lại bạc bẽo đến thế. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người con đó muốn cha mẹ ở chung, rồi vì cái tình thương những người cha người mẹ trong cái thờ hàng vi đó chưa từng chăm sóc một cách đầy đủ cho những đứa con, thì bây giờ đổ dồn cho đứa cháu, đó là một cái chuyện hoàn toàn khác. Ở đây đó là ta không có dụng ý là mong cha mẹ chăm sóc bảo dưỡng cho con của mình, nhưng mà cha mẹ làm như một cái niềm vui. Có những đứa nhỏ cười giỡn rồi chạy nô đùa trong nhà đó đã làm cho người già đỡ cảm thấy trống vắng và cô đơn ở tuổi xế chiều. Do đó phải hết sức có hiểu biết và phải thấy cái việc mà hiếu thảo là một nỗi niềm hạnh phúc đó, thì chúng ta mới tận dụng cơ hội làm cho cha mẹ chúng ta hạnh phúc và bình an đích thực. Và giờ đây đó thì chúng tôi sẽ trích một đoạn kinh về ba trang trong tác phẩm kinh Báo Hiếu Trọng Ơn Của Cha Mẹ, để kêu gọi ý thức của tất cả những người con ít nhất là tránh 13 điều bất hiếu mà bản kinh này nói đó. Ai mà bị vướng vào đó thì đã bị gieo một cái nghiệp bất hiếu thuộc về hạng là nghiệp nặng, trong số năm nghiệp nặng nhất. Và do vậy dầu cho có thành đạt và có uy tín, danh thơm tiếng tốt trong cuộc đời cỡ nào, chúng ta vẫn được gọi là một con người phân nửa thôi, chứ chưa phải là con người trọn vẹn. Điều một, hỗn hào chẳng kiên nể. Kinh dạy: hoặc khi lầm lỗi bị rầy, chẳng tuân thì chớ lại bài ngổ ngang. Hỗn cha mẹ phùng mang trợn mắt, khinh trưởng huynh nộ nạt thê nhi. Bà con chẳng kể ra chi, không tuân sư phụ lễ nghi chẳng tường. Đây là thái độ ứng xử của một số thanh thiếu niên khôn lõi, nghĩ rằng là mình đã được trưởng thành rồi, có được kiến thức giàu và phong phú hơn cha mẹ vì được ăn học đến nơi đến chốn. Và càng chứng minh rằng là mình trưởng thành thì càng muốn độc lập với cha mẹ. Những lời khuyên chân thành, những lời la rầy phát xuất từ tình thương yêu và sự chăm sóc đã làm cho một số cô cậu đó nghĩ rằng là mình là bị vi phạm nhân quyền, mình đã bị xúc phạm nhân cách, mình không được tôn trọng và trở lòng oán hận, không có kiên nể gì mẹ và cha. Có nhiều người cha người mẹ thương con nhưng là bị kém cỏi trong việc truyền thông cái tình thương đó bằng ngôn ngữ, mà đang khi đó nhận thấy đứa con có những cái lỗi lầm về dân sự, những cái vi phạm về luật pháp, những cái kém trong giao tế, những cái dở về duy trì truyền thống văn hóa của gia tộc, những cái yếu kém trong việc hướng về đời sống đạo đức, đi đến con đường tâm linh của đạo Phật, dân dân và dân dân, đã la rầy quả mắng thì lại nghĩ rằng là cha mẹ không có thương mình. Như vậy nếu ta đánh đồng tình thương là những lời khen tặng, là những lời ngon ngọt, là những lời hợp với ý của mình, thì chẳng lẽ những mối quan tâm nói ngược lại với ý ta được xem là sự ghét bỏ hay sao? Cái đó có thể có một số tình huống là đúng, nhưng phần lớn là sai. Cho nên khi hứng lấy một cái tiếng la, một cái quở trách của cha mẹ, thì ta phải thấy rõ động cơ của cha mẹ trong tình huống này là muốn cho chúng ta trở nên trọn vẹn hơn, đẹp đẽ hơn, hoàn thiện nhân cách hơn, không có bất kỳ một tì vết nào. Và thấy được điều đó đó thì càng được cha mẹ mình soi mói, dùng cái từ đó trong hoặc kép, nhiều chừng nào thì ta nên thể hiện cái lòng hạnh phúc và sung sướng biết dường nào. Bởi vì nếu cha mẹ làm ngơ không quan tâm đến thì sự thành công của chúng ta trong tương lai không có gì là đảm bảo. Cứ hãy nhớ điều đó, và sau này khi mình làm cha làm mẹ có những đứa con đó, thì mối quan tâm của chúng ta trong việc lai rầy để nhằm cho đứa con không rơi vào tình trạng cá ương, lúc đó ta mới thấu hiểu được rằng là cái tấm lòng của cha mẹ mình ngày xưa cũng cùng một mô típ đó. Nhưng than ôi, đến thời điểm đó khi nhận ra được vấn đề thì phần lớn các bậc cha mẹ đã trở thành người thiên cổ. Điều hai, cốc cần mắng chửi. Lời dạy bảo sông đường không được kể, tiếng khuyên răn anh chị chẳng màng. Trái ngang chống bán mọi đàn, ra vào lui tới mắng càng người trên. Đây là một thái độ thể hiện cái sự kém văn hóa và kém đạo đức trong truyền thông và lối sống. Có thể ta có một ý kiến khác, một quan điểm khác, một lối giải quyết vấn đề khác với cha mẹ, anh chị em và những người thân, nhưng không vì cái quyền dân chủ của một cá nhân được luật pháp bảo hộ mà chúng ta nặng lời, lớn tiếng, cốc cằn, thô lỗ và mất lễ phép với những người có nghĩa rất quan trọng trong cuộc đời của mình. Cho nên đó, càng sống mà càng quan tâm đó, lẫn nhau đó, thì tình thương yêu đó nó làm cho hoa trái của hạnh phúc được nở trong cuộc đời này. Có rất nhiều người con, nhất là trong cái mùa thi cử vừa qua, trở thành những kẻ bất hiếu. Cha mẹ thì nôm nớp ở nhà mong cái kết quả đậu đỗ trong các kỳ thi chuyển cấp, cuối lớp, cao đẳng và đại học. Cái những đứa con khi được cha hỏi thì mặt nóng mặt lạnh bỏ nhà ra đi vì nói cái sự thất bại như là một sự tuyệt vọng và chán chường, mà không nói đó thì cảm thấy nó có cái gì đó sai sức. Cho nên nhiều người đã ứng xử rất vô tình, như không ngờ rằng đó việc bỏ nhà ra đi đó đã làm cho cha mẹ mình khổ đau biết dường nào. Thất bại một lần này, ta nỗ lực quyết tâm để thành tựu trong những lần khác. Thất bại, mất mát, tổn thất một lần không có nghĩa là cuộc đời này không có ý nghĩa gì nữa. Cuộc đời này nó có hàng trăm thứ để có thể làm cho mình hạnh phúc. Cứ một lần thất bại, ta lại có thêm một cơ hội học thêm một bài học kinh nghiệm trong cuộc đời. Cái giá phải trả đó nó sẽ làm cho chúng ta sống một cách quý trọng tình thương và sự quan tâm, cũng như là những giải pháp để giải quyết các vấn nạn. Đổ thừa, quy cái trách nhiệm, trách đất, than trời, đổ cho số phận, cho số kiếp quá khứ là mê tín dị đoan mà người tu học Phật đó cần phải thấy rõ để vượt qua. Và do đó đó, có những cái bất đồng nào ta phải dùng ngôn ngữ truyền thông rất lịch sự, lễ phép, tôn trọng, hòa thuận trên dưới để cho cha mẹ không khổ đau. 3. Bướng bỉnh, bạo lực gia đình. Vì lỗ mãng, tánh quen làm bướng, chẳng kể lời trưởng thượng rải dân, lớn lên theo thói hung hăng, đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung. Cái mầm mống của bạo lực gia đình đó, nó phát xuất từ những cái suy nghĩ cốc cằn hoặc là những cái sân hận ở trong tâm của chúng ta. Một số người đó đã trút được cái sân hận đó bằng cái việc đập bàn, xô ghế, mắng nhiếc, rồi khạc nhổ, trừng mắt, đỏ mặt, tét mài, hoặc là những cái cách đi, vừa nói, vừa la, vừa hét, hoặc là không nói, không rằng, không ừ, không hử, không thèm dòm ngó ai, không quan tâm đến ai. Và nó còn có hàng trăm cách thể hiện cái sự bất mãn và giận dữ của chúng ta. Và nếu như mình thể hiện điều đó đối với các bậc cha mẹ mà cái bệnh cảm xúc và tim nặng đó sẽ làm cho ông bà khổ đau biết dường nào. Cho nên để tránh những cái tâm sân si đó thì theo đạo Phật, mỗi ngày trong sự sống đừng có nạp các hạt giống của bạo lực vào trong tâm của chúng ta bằng cách là tẩy chay các phim bạo động, tẩy chay các loại văn hóa bạo động, tẩy chay các trò chơi bạo lực. Và do vậy đó, ta lại sống với cái bối cảnh từ bi, không gian từ bi, làm quen với các hành động từ bi, thương người, quan tâm đến lời Phật, tôn trọng môi trường, góp phần xây dựng một xã hội hạnh phúc và bình an. Tất cả những cái này nó làm cho chúng ta tập tành như là một thói quen. Lúc đầu nó xuất hiện như một phản ứng có điều kiện, và dài đó nó trở thành như là một thói quen, và nó trở thành như là một cá tính, hay còn gọi là lối sống. Không ai sanh ra là thánh, không ai sanh ra là một người đạo đức, mà tất cả sinh ra với cái khối nghiệp của nhiều cái quá khứ hoặc thiện hoặc ác, tạo thành một cái khuynh hướng sống ở trong cuộc đời. Rồi thông qua cái quá trình giáo dục, kinh nghiệm cá nhân, con đường tôn giáo và cái mối quan hệ giao tế của chúng ta trong cuộc đời, mà dần dà chúng ta thay đổi được tánh tình theo một cái chiều hướng tích cực. Cho nên đó, là khi mà mình có một cái sai lầm nào đó thì hãy nên mạnh dạn trong sự khách quan đón nhận những lời khuyên răn, can gián, góp ý, thậm chí là những lời phê bình, chỉ trích và thiếu thiện chí của người khác. Cái nào đúng thì hãy mạnh dạn chỉnh sửa để làm mới bằng sự chuyển nghiệp, còn cái nào không đúng nó cũng không vì thế mà buồn, và xem đó như một cái lời khuyên nhắc cho ta không bị rơi vào tình huống đó trong tương lai. Và cứ như thế sống đó thì các hạt giống hung hăng bạo lực gia đình không có mặt trong ngôi nhà, và từ đó ta giao tế với xã hội. Trong học đường thì không có bạo lực học đường, ngoài xã hội thì không có những bạo lực với tha nhân. Cái này nó đòi hỏi đến cái sự thực tập của chúng ta rất nhiều. Mà không làm được như thế đó thì đập bàn, xô ghế, đánh cha mẹ, thậm chí là giết cha mẹ thì tội lỗi ngút đầu. Điều 4, bỏ nhà đi bụi. Bỏ bạn lành theo cùng chúng dữ, nết tập quen làm sự trái ngang, nghe lời dụ dỗ quân hoang, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người. Trước còn tập theo thời theo thế, thân lập thân tìm kế sanh nhai, hoặc khi buôn bán kiếm lời, hoặc vào quân lính với đề lập công. Để đây chúng ta thấy là nó có nằm hai cái giai đoạn. Giai đoạn một đó, khi mình đối diện trước những cái bất mãn vì được cha mẹ mình chăm sóc quá mức, hoặc bị cha mẹ phớt lờ quá mức, mà một số người con đó đã nghe theo lời dụ dỗ của bạn bè xấu, bỏ nhà đi qua, lang thang như là những kẻ bụi đời. Rồi không may đó mà tiếp xúc với những người nghiện ngập, sau một thời gian ngắn đó, thì trở thành là kẻ làm bạn với cái chết trắng. Còn xấu hơn nữa đó, thì trộm cắp tài sản tiền của cha mẹ, và đến lúc nào không còn đủ chỗ, đủ điều kiện để trộm cắp nữa thì bắt đầu trộm cắp và vi phạm luật pháp xã hội. Con đường kéo theo đó chỉ là một cái khoảng cách thời gian. Còn có một số người khác giận cha mẹ bỏ, nhưng mà nhà đi đó thì lại còn có cái kế sinh nhai, biết lập nghiệp hay là đi vào bộ đội, gia nhập quân lính để lập công hiển hách. Mà nó chỉ diễn ra được trong một giai đoạn đầu. Bởi vì đó, thay vì ta sống ở trong vòng tay thương yêu chăm sóc của cha mẹ, mà số người muốn chứng tỏ mình là người lớn và cóc cằn thì lại thiếu cái kinh nghiệm, và kết quả là đã không thành công trong sự nỗ lực bản thân. Trong khi luật pháp cho phép đó, con cái là nương tựa vào cha mẹ cho đến tuổi thành niên 18. Nền văn hóa Việt Nam và châu Á rất là gần với nền văn hóa Đạo Phật ở chỗ đó, cha mẹ chăm sóc hạnh phúc cho con tới lúc là đến cả trọn cuộc đời. Tại sao chúng ta lại không chịu hưởng cái phước đó, để phải đỡ vất vả lao động ở cái tuổi mà cần có cái quyền để hưởng được hạnh phúc, lại đi lao vào trong con đường mà lao động trẻ, mà vốn cả Liên Hợp Quốc và các quốc gia bao gồm Việt Nam là không tán đồng. Cho nên làm cha làm mẹ thì mình có phải khó khăn thêm một thời gian nữa, 5-7 năm nữa mà cho con em mình được ăn học để đi đến chốn, thì cũng nên hoan hỷ và phát tâm làm. Đừng có bắt con cái phải đi buôn gánh bán bưng từ thở nhỏ, và nó phải là lập sự nghiệp ở cái tuổi mà nó chưa có đủ kiến thức. Cái hạt giống đó nó làm cho nó trở nên quá bươn trải, và trong số đó trở thành những kẻ mà có thể vướng vào con đường vi phạm luật pháp là điều khó có thể tránh khỏi. Điều 5, xa mặt cách lập. Vì ràng buộc đồng công mối nợ, hoặc trở ngăn vì vợ vì con, quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sở lâu năm không về. Ấy là nói những người có chí, chớ phần nhiều phá của mà thôi, sau khi phá hết của rồi phải tìm phương kế kiếm đôi đồng xài. Cái tình trạng mà xa mặt cách lòng nó không chỉ là một chân lý đối với tình yêu, mà một người đó sống ở phương trời này, kẻ còn lại ở phương trời khác. Cho nên dân gian Việt Nam rất tâm lý với lời khuyên là chồng đâu vợ đó, vợ đâu chồng đó, thì cái tình yêu gắn bó đó nó mới có thể thấm thiết và bền bỉ bên nhau, để cùng chia sẻ những hạnh phúc, để cùng gánh lấy và chịu đựng những khó nhọc trong cuộc đời. Cứ mỗi một lần chung vai sát cánh đó, cái tình yêu được vun bồi và tăng trưởng. Đằng này đó, con cái sống xa cha mẹ thì lúc đầu có thể còn có một lá thơ, dài 3 tháng còn gỡ về một mối quà, dài 3 ngày đó còn có một cú điện thoại, dần già rồi đó, thì tất cả những thứ đó nó trở thành thưa dần, vắng dần, mất dần. Và rất nhiều người con nghĩ rằng đó là mình không cần phải làm thế, vì làm thế thì cha mẹ mình ở nhà lại trong ngóng ngày đêm khổ đau buồn bực. Thì thực ra khi nhận được một lá thư của đứa con viết bằng mực viết tay thì hạnh phúc hơn nhiều lần khi nhận được một cái email thông qua internet. Và ngày nay thì nó có những cái dịch vụ để mà mình gửi gắm cái tình thương và mối quan tâm của chúng ta cho những người ở xa, chẳng hạn như là cái dịch vụ mang hoa đến tận nhà, dịch vụ nhặt chờ, dịch vụ quà cáp. Ta rất là dễ dàng làm công việc đó, chỉ cần đến các cái bưu điện nơi gần nhà mình nhất, gần nơi làm việc nhất, tốn một khoản tiền nho nhỏ mà cha mẹ mình khi tiếp nhận được cái phần quà đó thì hạnh phúc biết dường nào. Và điều đó nó hâm nóng cái mối quan tâm tình người của ta dành cho hai đấng sanh thành như là Phật ở trong nhà. Thời ngày nay đó, vì sự lập nghiệp mà chúng ta phải có đi, cái việc đi xa, cho nên nếu biết cách đó, thì chúng ta vẫn có thể gắn kết được tình thương. Ngày nay thì có điện thoại di động, nó tốt hơn nhiều với điện thoại bàn. Chỉ cần nhấc cái máy lên, bấm trong vài giây mười mấy con số đối với di động, 5-7 con số đối với điện thoại bàn, là ta có thể nối kết với người mẹ, người cha ở phương xa, ở quê nhà. Chuyện đó chỉ đòi hỏi chúng ta có lòng là làm được. Và càng ngày thì cái giá dịch vụ của điện thoại lại càng rẻ hơn, mỗi một phút chỉ còn có mấy trăm ngàn đồng thôi. Nhưng có điều đó là ta có cái tâm để làm việc đó hay không đó, chứ đừng có đổ thừa rằng là tôi bận rộn đến độ là không còn thời gian dành cho người mẹ và những người thân. Tất cả cái đó chỉ là cái lời biện hộ cho một cái tâm mà tình yêu và tình thương Ngài đã trở nên xa cách bởi cái không gian vật lý và cái không gian tâm hồn. Cái không gian tâm hồn mới là quan trọng. Cho nên không về thăm vì cái lý do đi làm ăn xa, không thể vắng khỏi công ty, có thể châm trước và bỏ qua được. Không về thăm mà không phải vì những lý do đó, mà vì sự chểnh mảng, lười biếng, ham vui, hưởng thụ, thì đó là điều mà nghiệp quả xấu không thể không đeo bám chúng ta trong cuộc đời. Còn khi mà hết của rồi đó thì bắt đầu trở thành chí phèo, rạch tay, đập chân, rồi hăm dọa để cho cha mẹ ở nhà phải sợ, để chu cấp cho chúng ta tiền bạc để tiếp tục phát của. Có một số người vướng vào cái chứng bệnh bát thằng bằng, máu đỏ đen nhiều quá, cuối cùng là tổn thất tài sản gia đình và buộc cha mẹ phải bán nợ để chuộc bản thân. Nhưng bằng không đó là chủ bài đó sẽ có thể hành hung, cắt ngón tay, hại ngón chân, hay thậm chí là xử. Tất cả những điều đó làm cho cha mẹ lại càng khổ nhiều hơn. Điều 7, theo đường tội lỗi, theo trộm cướp hoặc là bài bạc, phạm tội hình tù ngục phải dương, hoặc khi mang bệnh giữa đường, không người nuôi dưỡng, bỏ thân ngoài đồng. Những cái con đường vi phạm luật pháp đó, nó thường diễn ra từ một cái mất kiểm soát của ta. Đôi lúc nó có cái nguồn gốc của lòng tham, đôi khi nó có gốc rễ của sự si mê, đôi lúc nó rơi vào một cạm bẫy, có khi nó là một sự tức khí, có khi là một cái kích động, có khi nó là một cái điều kiện tình cờ. Dù phát xuất từ một cái động cơ nào, tình huống gì, việc dấn thân vào tội lỗi như là trộm cắp, bài bạc, rõ ràng làm cho cha mẹ phải mất uy tín, xã hội để nhìn với gia đình mình bằng một cặp mắt có phân biệt đối xử. Rồi khi trở về lại nhà sau những cái năm án ngồi tù thủ án thì rõ ràng ta phải mất đến 3 năm thử thách, khó có thể tìm công việc làm với các hợp đồng, sau đó lại phải bắt đầu lại từ con số dây số. Những tổn thất này đó là rất lớn. Đang khi tiền trộm cắp, tiền vi phạm luật pháp đó nó có lớn đi nữa, nó cũng không bằng cái số tiền mà chúng ta làm việc mỗi một tháng như vậy bằng cái tiền lương bình thường như bao nhiêu người khác, đặt lên mất và được, lợi và hại trên một bàn cân, thì chúng ta thấy là thà chậm vào một chút, vào ít hơn một chút, mà đi theo con đường đạo đức, tuân thủ luật pháp, nó sẽ có một cái gì đó bền vững và hạnh phúc lâu dài. Cái đó Đức Phật nói là cái kết quả của một đời sống đạo đức sẽ dẫn đến một thói lối sống là không sợ hãi luật pháp, tu đài và xã hội. Những người sống như vậy đó được gọi là hạnh phúc đích thực. Điều 8, làm cha mẹ bệnh hay tin dữ, bà con cô bác cùng mẹ cha sao sắc buồn rầu, thương con than sóc u sầu, có khi mang bệnh đuôi mù dẫn dương. Đây là điều mà đã từng xảy ra như một sự thật. Hai câu chuyện mà chúng tôi kể trong đầu pháp thoại đó đã làm cho chúng ta thấy là nhiều người cha là trở nên điên dại trước cái chết của người con. Và bất cứ một cái tin xấu gì xảy ra đối với con mình á, thì con đau khổ một thì cha mẹ đau khổ đến 10. Giờ lời kinh Phật dạy đã đến 100 tuổi, con đã 80 mà tình thương đó vẫn chưa từng ngơi nghỉ, nó vẫn đeo suốt cuộc đời của người mẹ và người cha. Rất tiếc là trong cái tiến trình tái sinh đó, một con người mới đã quên đi tất cả những cái kinh nghiệm và ký ức của đời quá khứ do cái giới hạn của nghiệp phạt, cho nên cái tình yêu đó mới tạm lắng dực. Chứ nếu như đó mà con người có thể nhớ được thì có lẽ là cái tình thương đó vẫn không bao giờ lặng tắt. Và đó là cái đặc biệt của kiếp người. Bệnh nặng, chết chóc đều có thể làm cho cha mẹ buồn phiền lo lắng. Và nhiều cha mẹ đó là chăm sóc con, mong mỏi con đó sớm được bình an như là chính mình được hạnh phúc vậy. Trong cái Địa Tạng, Đức Phật lại còn có một cái đoạn mô tả là có nhiều người cha người mẹ thương con quá, cho nên mong mỏi rằng là nếu giá mà đó có thể thay thế con nằm trên giường bệnh, tặng cho con được một cái chi phần nào đó trong cơ thể để thay thế cho cái bệnh hiểm nghèo của đứa con, thì có người cũng dám làm. Nhưng rất tiếc là giờ cũng muốn làm như thế cũng không thể nào làm được. Và kinh Địa Tạng lại tiếp tục nói, dù cho có đi cùng một con đường muốn chịu khổ thay thế cho con, cha mẹ cũng không thể nào thực hiện ước muốn chân thành này. Điều đó cho thấy là rất nhiều người cha đó đã đánh đổi cả cuộc sống của mình để mong cho con được hạnh phúc và bình an. Thế được cái tình nghĩa đó, đó thì cố gắng làm sao đừng để cho cha mẹ mình bệnh tật buồn khổ về cái tánh nết hư xấu của bản thân. Điều 9, tức quá mà chết. Vì bệnh nặng, vì thương quá lẽ, phải bỏ mình làm quỷ giữ hồn, hoặc nghe con chẳng lo lường, trà đình tủ điếm, phố phường ngao du, cứ mấy miệt với đồ bắt dánh, chẳng mấy khi thần tỉnh ngộ khang, làm cho cha mẹ than vang, sanh con bất hiếu, phải mang tiếng đài. Thì rõ ràng là trong tình huống này chúng ta thấy là cái việc mà tức quá một số cha mẹ nó điên loạn hay là bị chết do con bất hiếu, con phạm pháp, con hư đốn, con có những thói quen xấu, con giao du với bạn bè tồi, con không có cơ hội lập nghiệp, con không có ý chí tiến thủ, con không có nỗ lực phấn đấu học hành để lên đến chốn, vân vân và vân vân. Tất cả những cái điều này nó đều dẫn đến cái phản ứng phụ về cảm xúc, thái độ, nhận thức, sức khỏe và hạnh phúc của mẹ, cha và những người thân. Và thấy rất rõ là người ta không phải sống một mình đơn độc như là Robinson ở trên rừng đảo hoang, mà ta sống trong mối tương quan với các thành viên trong gia đình, có mẹ cha, có người thân thương. Ngoài ra ta còn sống trong tương quan học đường, tương quan xã hội. Và có người được là có người xã hội là bởi vì chúng ta sống trong một thế giới duyên thể, cái này khó cho nên cái kia khó, cái này không cho nên cái kia không, cái này sinh tạo được cái kia sinh, cái này diệt dẫn đến sự tổn thất của những cái khác. Vì thấy được cái tầm tương quan đó đó, cho nên nỗi khổ niềm đau của chúng ta cũng là nỗi khổ niềm đau của cha mẹ, nỗi khổ niềm đau của cha mẹ cũng là nỗi khổ niềm đau của chúng ta. Trong cha mẹ có chúng ta, trong chúng ta có hình ảnh và tình thương của cha mẹ. Cái tương quan đó chưa từng lặng tắt khi cha mẹ qua đời. Thấy được như vậy, ta phải có trách nhiệm về cái tương lai của mình, về hạnh phúc của mình, để ta sống trở thành một con người đứng đắn. Điều 10, không thèm cấp dưỡng. Hoặc cha mẹ đến hồi già yếu, không ai nuôi, tốn thiếu mọi điều, ốm đau, đối rách kêu riêu, con không cấp dưỡng, bỏ liều chẳng thương. Hoàn cảnh này không phải là ít. Trong kinh Bali đó, thì Đức Phật khích lệ tất cả những người con hiếu thảo, chia cái lợi tức từ nghề nghiệp chân chính của mình ra làm 4 phần. 25% đó là dành cho hiếu thảo cha mẹ, và Đức Phật đưa lên cái mối quan tâm hàng đầu. 25% đó là chi tiêu sinh hoạt hàng ngày cho đến cả một tháng. 25% thứ ba đó là tiết kiệm để dành cho tương lai và sự nghiệp của bản thân. Và 25% còn lại là dành cho các việc từ thiện. Vào thời của Đức Phật đó, thì cái việc đóng thuế đó chỉ là một cái giao ước nhỏ thôi, lấy lợi thôi, chứ không phải như bây giờ. Có nước thì tùy theo tiền lương nhiều ít, rồi độc thân hay là có gia đình, mà quy định từ 25% cho đến là 50% tiền lợi tức hàng tháng. Như vậy là cái lời Phật dạy về phân chia tài chính đó, nó rất là phù hợp với đời sống xã hội hôm nay. Cứ mỗi cuối tháng đó, thì cái tiền lương của chúng ta nó được cắt chia sẵn vào cái việc đóng cho công ích xã hội và ăn sự xã hội của mỗi quốc gia. Và ta nên hoan hỷ khi cuối tháng đến, để cho cái việc phát tâm đóng góp cho những mảnh đời bất hạnh đó, nó trở thành là cái nỗi hạnh phúc của bản thân mình. Thay vì mình phải tự cầm số tiền đó đi đến các trung tâm từ thiện để làm, đến các cái ngôi tâm linh đó để đóng góp, đến các cái cơ sở để mà mình có thể chia sẻ nỗi khổ niềm đau, thì chính phủ qua cái hệ thống luật pháp nghiêm minh và chuẩn xác đó đã làm thế công việc đó cho mình. Ở đây thì chúng ta thấy là Đức Phật khuyên mình phải dành đến 25% cái số tiền lương nè. Bây giờ trung bình á, ta có 2 triệu mỗi một tháng tiền lương, dành 500.000 cho cha mẹ không phải là nhiều lắm. Và nếu mình có lòng thật sự đó, thì công việc đó không phải là quá khó. Nếu mà gọi là đủ thì không bao nhiêu là đủ. Và cái tiền lương người Việt Nam nó không đủ cho người Việt Nam sống, đó là điều mà không ai có thể phủ định. Có nghèo thêm một chút xíu, có khó thêm một chút xíu cũng không làm cho mình chết. Mà đang khi đó mà mình chu cấp được cha mẹ mình cái số tiền 25% đó, thì ông bà hạnh phúc biết chừng nào. Có nhiều người ông, người bà đó, mặc dầu là thất nghiệp, mất sức lao động, trong tiền túi không có một xu, nhưng mà thích có cơ hội để mua quà cáp cho những đứa cháu, hoặc là những người bà con ở xa đến, mình cũng muốn chứng tỏ rằng là mình là cái người có tiền, có bạc để quan tâm. Mà nếu như chúng ta không chu cấp những cái phần này đó, thì làm sao cho ông bà cảm thấy hãnh diện và hạnh phúc khi mà đối diện trước sự chăm sóc những đứa con. Và khi mình đã hiếu kính bằng tiền lương của mình rồi, thì để cho cha mẹ mình tự quyền quyết định những cái việc làm, nghĩa cử cao thì vẫn đừng nên cản đau ông bà. Chứ đừng vì cái tiền đó phát xuất từ mồ hôi nước mắt của mình rồi tặng cho những người anh em của mình mà mình không thích, mình lại cấm. Nếu mẹ mà cho anh đó, cho em đó, cho chị đó, thì từ đây về sau là con không chu cấp cho cha mẹ nữa. Làm như thế là không nên. Tình thương cha mẹ thì không có phân biệt đối xử. Và đứa con nào càng hư, càng bất hạnh, càng chưa trưởng thành, thì là cha mẹ lại càng quan tâm nhiều hơn. Thay vì đi gánh nặng và phân bì, ta hãy thấy và hạnh phúc rằng là tôi đã được trưởng thành rồi, cho nên đó, tình thương của cha mẹ không cần phải đặt lễ đến tôi vẫn đứng vững, vẫn hạnh phúc, vẫn bình an trong cuộc đời. Cái niềm suy nghĩ đó và ứng xử đó sẽ làm cho cha mẹ chúng ta sống hạnh phúc hơn. Và điều 11, nặng bên chồng và bên mình đối với các cô con gái. Phận con gái còn nương cha mẹ thì có lòng hiếu đệ thượng hòa, cần lao phục dịch trong nhà, dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Xong đến lúc tùng phu xuất giá, lo bên chồng chẳng xá bên mình, trước còn lai vãng biến thăm, lần lần nguội lạnh biệt tâm biệt nhà. Đây cũng là một cái lộ trình tâm lý mà khi tình yêu của một người con gái đã dành cho người tình, sau này trở thành người chồng đó, thì hầu như là cái mối quan tâm dành cho cha mẹ ngày càng bị giảm đi dần. Đó là điều không tránh khỏi. Rất nhiều cô gái khi làm dâu của một gia đình chồng đó, thì sợ gia đình chồng, sợ cha mẹ chồng và chu cấp làm mọi thứ, mà đang khi đó không thể làm được 1/10 dành cho cha mẹ ruột của mình. Mặc dù điều đó ở một phương diện nào đó là tốt, vì nếu không làm như thế thì khó có thể hạnh phúc với chồng ở trong gia đình chồng khi mình đang ứng xử với bổn phận là một cô dâu. Nhưng cũng đừng vì thế mà mình xem nhẹ cái tình thương dành cho cha mẹ ruột. Và theo đạo Phật đó, cái tình cảm ta dành cho cha mẹ chồng bao nhiêu thì cũng phải dành một cách tương xứng, như là hai bàn cân đều với nhau cho cha mẹ ruột, và thậm chí phải nhiều về cái phần cha mẹ ruột hơn là cha mẹ chồng. Vậy cũng cần nói thêm ở đây là rất nhiều người miền Bắc và một số người miền Trung, tỉnh nội một người miền Nam, vì mê tín dị đoan theo Nho giáo, cho nên khi trở thành con dâu bên nhà chồng đã không còn chịu thờ phượng cha mẹ ruột của mình nữa. Và khi cha mẹ ruột mình mất, không hề lập một bàn thờ, không hề để di ảnh của cha mẹ trên bàn thờ của cha mẹ chồng. Vì cái phân biệt đối xử đó mà rất nhiều người con đã ứng xử bất hiếu mà không biết, càng đắm chìm trong cái nền mê tín dị đoan này nhiều chừng nào, những nỗi bất hạnh nó lại chỗ với chúng ta dưới nhiều hình thức khác nhau. Và khi mình đối diện những bất hạnh, có người là than là tôi chưa từng làm ác làm xấu, tại sao bất hạnh nó vẫn đến với mình? Mình có cái tội bất hiếu, cha mẹ mình chết mà không dám để tang, rồi không dám thờ phượng, không dám cúng kính, không dám tôn trọng, thì thử hỏi cái việc tôn trọng cha mẹ chồng có thật sự có ý nghĩa hay không? Cho nên là Phật tử ta phải giải thích, nói khéo với cha mẹ chồng rằng là nếu như con không thờ cha mẹ giống như là không thờ cha mẹ ruột của con, thì cha mẹ có buồn hay không? Mà con nghĩ rằng là việc thờ cha mẹ hai bên trọn vẹn mà có ý nghĩa chương nào đó, sẽ làm cho con sống hạnh phúc được đó. Bên xuôi gia cũng như là bên ruột, thậm chí bên ruột phải được đặng bên xuôi ra. Và do đó mong cha mẹ hãy cho phép con trở thành hiếu thảo cả trọn vẹn đôi đường. Và do đó ta phải giải phóng cái tập tụng nguy hiểm này để làm cho cái hạnh phúc trong gia đình đó trở nên tốt hơn. Cho nên là đừng vì cái tình cảm với chồng mà chúng ta dành hết tình thương cho bên gia đình chồng, còn đang khi bên gia đình vợ á, tức là bên gia đình của mình thì mình không quan tâm. Tương tự cũng như thế, có rất nhiều ông chồng sợ vợ dành tình thương trọn vẹn hay là đại đa số cho phía vợ, cái gì vợ muốn là như là trời muốn, còn bên cha mẹ ruột của mình muốn á, thì gần như là mình phớt lờ làm ngơ. Đó cũng là một thiên cực. Vì thời gian có hạn, chúng tôi cắt bỏ bớt những cái phần còn lại và xin đúc kết nó bằng cái câu kệ mà Đức Phật nói đó, nó được xem như là một tội nghiệp nếu như ta sống bất hiếu. Tội bất hiếu lưỡng ban nam nữ, nói không cùng nghiệp dữ phải mang. Cái khái niệm nghiệp dữ phải mang không phải là một lời đe dọa đâu, mà là một chân lý nhân quả có thật. Và bất hiếu với cha mẹ nó là một cái tội nghiệp nặng nhất trong các loại tội lỗi ở trên cuộc đời này. Rất may mắn đó là người Việt Nam trong tháng 7 âm lịch suốt 30 ngày ta đọc với bài kinh Du Lan Báo Hiếu, bài kinh Báo Ơn Trọng Ơn của Cha Mẹ và kinh Địa Tạng. Hai bài kinh đầu đó bằng vần thơ Song Thất Lục Bát với cái ngòi bút điêu luyện của Hòa Thượng Thích Huệ Đăng. Và bài kinh sau đó thì giúp chúng ta nhớ về cái ơn nghĩa cha mẹ trong những đời kiếp quá khứ, bao gồm củ quyền thất tổ, để làm cho chúng ta đó gần như là thể hiện được hiếu thảo đối với người còn sống và hiếu thảo đối với người đã quá vãng. Và nhờ đọc những cái lời kinh sâu sắc, ấn tượng, rung cảm như vậy đó, gần như chúng ta đã được học bài quyền hiếu kính với cha mẹ còn sống. một tháng 30 ngày, không dài so với 12 năm trong một năm. Mà nếu như ta đọc và thuộc lào cái bài kinh Hiếu đó, thì tôi tin chắc rằng là ít nhiều gì đó ta cũng có ứng xử được bài quyền đó bằng vài chiêu hiếu thảo thật sự với cha mẹ mình khi còn sống. Chứ chờ khi cha mẹ qua đời rồi làm đình đám, kèn trống, linh đình, hoành tráng để nở mặt nở mày bà con, chứng tỏ mình có hiếu thì không còn quan trọng nữa. Vì phần lớn đó, người quá cố sẽ phải tái sinh trong vòng vài ba giây sau khi tắt thở. Cho nên không hiếu thảo với lúc còn sống thì hiếu thảo với lúc qua đời chẳng có ý nghĩa nhiều. Còn ai khi còn sống hiếu thảo một mực như là hai vị Phật trong nhà, thì khi qua đời ta làm lễ tang đúng với tinh Phật dạy, thì giá trị của đạo hiếu đó lại càng được có ý nghĩa hơn. Kính chúc mùa hiếu hạnh với tất cả được an lạc hạnh phúc với cái đóa hoa hồng tươi thắm ở trên ngực, biểu trưng cho tình thương và mối quan tâm của chúng ta. Nam mô Đại Hiếu Một Thiền Liên Bồ Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.